Tác phẩm Bí mật Hồ Cá Thần. Tác giả Nguyễn Quang Thiều. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2006. Người đọc Dương Liễu. Sau bữa cơm tối, những người đàn ông xóm trại tụ tập ở nhà tôi. Bố tôi đón khách rất hồ hởi. Bố tôi trải chiếu ra sân mời khách ngồi. Ông móc trong gầm giường cái hũ sành chuyên để đựng rượu đưa cho mẹ tôi và bảo: "Mua cho tôi hũ rượu." "Làm gì mà uống rượu?" mẹ tôi hỏi. "Có việc quan trọng." "Thôi đi đi." Giọng bố tôi hơi gắt. "Nhưng mà tiền đâu?" mẹ tôi hỏi. "Hết tiền rồi à? Tiền bán lươn hôm qua để đâu?" Bố tôi hỏi vậy, nhưng vẫn móc từ trong túi ra một nắm tiền lẻ nhầu nát đưa cho mẹ. Mẹ tôi ôm hũ đi ra ngõ. Mẹ lẩm bẩm điều gì đó. Những người đàn ông cởi áo vứt xuống chiếu, ngồi quay lại hút thuốc lào. Bố tôi vừa rót nước mời khách vừa hỏi: "Mấy con cá nổi lên thật đấy à?" "Thật chứ đùa à?" lão Bương nói, cổ ngỏng lên như cổ cò. "Trưa nay tôi thấy nó nổi tành ảnh trên mặt đầm. Đúng là nó chứ còn ai vào đấy. Vẫn hai cái vây có ngón xòe ra như năm ngón. Hình như năm nay nó yếu hơn, bơi lờ đờ lắm." Một người nói: "Từ năm ngoái đến nay nó đi đâu nhỉ? Không ai nhìn thấy. Đánh lưới mấy lần cũng không đụng." Một người khác: "Có thể nó ra biển, nay mới lại về." Bố tôi cãi: "Ông nói hay thật, cá đầm sống thế chó nào được ngoài biển." Người kia nói lại: "Con này thành tinh rồi, nó sống đâu mà chẳng được." Mẹ tôi đã đi mua rượu về. Mẹ đặt hũ rượu xuống chiếu hỏi: "Có cần gì nữa không?" Bố tôi nói: "Rang cho mẹ lạc." Mẹ không nói gì, đi vào bếp. Cửa bếp bập bùng ánh lửa. Một lúc sau, mẹ tôi mang cái giá đựng lạc rang bước ra. Bà nắm một nắm to, bỏ xuống nền hiên nhà đã quét sạch cho hai anh em tôi. Chúng tôi vừa ăn lạc, vừa nghe chuyện của những người đàn ông xóm trại. Bố tôi hỏi: "Mai anh em ta định vây bắt như thế nào?" Lão Bương lắc lư cái đầu, giọng đã hơi lạc đi vì rượu. "Dồn hết lưới ra. Nếu không xong, tớ sẽ dùng biện pháp cuối cùng." Một người hỏi: "Biện pháp cuối cùng là gì?" Lão Bương cười: "Tớ có cần thuốc nổ của thằng cháu làm nghề khai thác đá cho. Cứ ném xuống đáy hồ thì con gì cũng phải nổi lên hết." Bố tôi nói: "Đừng có làm liều, mấy ông chính quyền không để yên đâu." Lão Bương cười sặc sụa: "Bố cu sợ hả? Sợ quái gì? Nửa đêm tớ quẳng xuống, có ma mới biết." Một người nói chen vào: "Chuyện thuốc nổ cứ tạm để đấy. Sáng mai dậy sớm thả lưới, quyết sống chết với nó trận này nữa xem sao. Phải làm sớm, để đến trưa trời nắng, nó chui vào chùa thì có lưới rời cũng chịu." Đêm hạ ong ong, muỗi bay vo ve quanh chỗ hai anh em tôi nằm. Trong nhà vẳng tiếng quạt của bà tôi. Ngoài sân, ngọn đèn dầu tỏa sáng những gương mặt ửng đỏ vì rượu. Lão Bương lại lắc lư cái đầu: "Nếu bắt được con cá, tôi chỉ xin bộ lòng." Bố tôi lừ mắt: "Ông khôn thế." "Có gì mà khôn." Lão Bương lại ngỏng cái cổ cò lên: "So với con cá, bộ lòng đáng gì?" Bố tôi nói: "Ông có biết trong dạ dày nó có gì không? Con cá này là cá ngậm ngọc đấy." Lão Bương cười khùng khục: "Ngọc gì mà ngọc, có chăng chỉ là nắm lông vịt nhà thằng Bí. Chiều qua đàn vịt nhà nó bơi qua đầm, lên đến bờ đã mất đứt hai con. Còn quỷ cá này nó đớp chứ còn ai." Một người đàn ông khác lên tiếng: "Cứ chia đều ra. Tôi nghe nói cá sống lâu năm và khôn như con này, xả thịt, kho với thuốc bắc là thành thuốc thánh. Tôi sẽ chữa được bệnh đau xương của tôi." Chuyện như thế về con cá, Tôi đã nghe bao nhiêu lần rồi. Thằng Men em tôi đập chân tôi hỏi: "Con cá có ngọc hả anh?" Tôi trả lời: "Ta không biết." Thằng Men lại hỏi: "Sao ông Bương lại thích bộ lông cá?" Tôi nói nhỏ: "Vì ông ấy thích uống rượu với lòng cá." "Thế họ có bắt được con cá không?" em tôi hỏi. "Không biết." Tôi lơ đãng trả lời. Lúc này tôi đang dòng tay về phía bờ đầm. Đêm mùa hạ ắng lặng vô cùng. Một cảm giác lạ lạ, mơ hồ chen vào trong tôi. Tôi vừa muốn đi ra bờ đầm, vừa cảm thấy sợ hãi. Khuya lắm, những người đàn ông xóm trại mới tan cuộc rượu. Khi khách đã về hết, bố tôi mang đống lưới ra sân xem lại. Hai anh em tôi chui vào màn đi ngủ. Bà tôi lên tiếng: "Hai anh em mày thức khuya thế, mai xẻo tai cũng không chịu dậy." Tôi thì thào: "Bà ơi, sáng mai bố cháu và mấy bác đánh lưới đầm đấy." Bà tôi nói: "Lại muốn bắt con cá thần chứ gì, bố mày từng ấy tuổi vẫn còn dại." "Cá thần có bị bắt không bà?" "Đã là thần thì không ai bắt được. Làng này bao nhiêu người tìm mọi cách mà có ai lấy được cây vẩy nào đâu." Bà tôi thở dài: "Có lớn mà chẳng có khôn. Thôi ngủ đi cháu ạ." Hai anh em chúng tôi nằm mãi mà không ngủ được. Mới đầu hạ mà trời oi vô cùng. Quanh nhà tiếng côn trùng kêu di di. Tôi nghe mơ hồ có tiếng cá quẫy ngoài đầm vực. Có phải con cá có hai bàn tay không? Tôi nghe người lớn ở xóm trại thường nói họ nhìn thấy con cá ấy có hai bàn tay. Tôi và lũ bạn trong xóm trại chưa bao giờ được nhìn thấy con cá. Nhưng năm ngoái thì chúng tôi thấy nó bơi trên đầm vực ầm ầm suốt đêm. Những đêm mùa hạ oi bức, lũ trẻ chúng tôi thường ôm những mảnh chiếu rách lên mặt đê nằm ngủ. Một đêm trăng mùa hạ năm ngoái, chúng tôi tỉnh giấc bởi tiếng đập nước ầm ầm. Chúng tôi ngồi túm vào nhau nhìn xuống mặt đầm vực. Cả mặt đầm trong đêm trăng sáng như mặt gương. Chúng tôi không nhìn thấy gì rõ cả, mà chỉ thấy tiếng đập nước rất mạnh và tung lên lấp lánh. Và rồi cả một cột nước sáng lóe dựng lên, chạy từ đầu này đến đầu kia đầm nước. Cảnh tượng kỳ vĩ ấy làm chúng tôi run lên vì sợ hãi và mê mẩn. Anh em tôi kể cho bà nghe. Bà tôi bảo: "Chắc là con cá có niềm vui gì đấy." Tôi hỏi bà: "Cá cũng biết vui hả bà?" Bà tôi nói: "Vật gì mà lại không có lúc vui lúc buồn?" Tôi cãi bà: "Cháu chẳng tin tí nào cả." Bà tôi nhìn tôi và nói nhỏ: "Khi nào lớn, cháu sẽ tin." Tuổi thơ chúng tôi gắn bó với đầm vực như một người thân. Đầm vực rộng mênh mông, chạy ven chân đê làng. Tôi còn nhớ, mấy năm về trước, cây cối còn mọc tùm quanh bờ đầm. Chiều chiều, cò về phủ trắng trên những vòm cây cao. Nhưng rồi người làng rủ nhau đi lấy trứng cò. Sau đó họ còn bắt cò non. Và cuối cùng họ tìm cách bắt cả lũ cò mẹ, cò bố. Đêm đêm tôi nghe tiếng cò kêu thất thanh. Những lúc như thế tôi nghe tiếng bà lẩm bẩm: "Tài ác thế, có ngày trời phạt." Hết bắt cò, người làng lại thi nhau chặt cây ở ven bờ đầm. Lúc đầu họ chọn cây to, sau thì gặp cây gì chặt cây ấy. Bây giờ bờ đầm chỉ còn lại những bụi dứa dại và tầm xuân. Và bầy cò mỗi ngày lại trở về thưa hơn. Cho đến một chiều, chúng tôi không còn thấy một bóng cánh cò nào nữa. Cũng lúc đó người ta phát hiện ra con cá thần xuất hiện trở lại sau bao ngày biệt tăm. Một ngày trong nước, Những người đàn ông xóm trại nhìn thấy con cá thần nổi lên và từ từ bơi quanh đầm như một con trâu. Ngày hôm sau, những người đàn ông xóm trại và trong làng kéo nhau ra bờ đầm, họ giăng lưới và hạ vó bè để bắt con cá. Con cá đụng lưới và nó không thoát được, hàng chục tấm lưới bao quanh nó. Những người đàn ông hò hét vang mặt đầm, họ kéo con cá lên một chiếc thuyền. Gần chục người đàn ông túm vào gỡ lưới ra. Con cá dài gần bằng chiếc thuyền nan của dân xóm trại. Nó nằm im như chết. Chỉ còn đôi mang lớn thở, phát ra những tiếng hập hập. Khi lưới đã được gỡ ra hết, thì con cá quẫy mạnh. Gần chục người đàn ông xung quanh nó bị hất tung lên trời và rơi xuống hồ nước. Tất cả những người đứng trên bờ tròn mắt kinh hãi. Con cá thoát lưới, lao vun vút trên mặt đầm như một con tàu mở hết tốc lực. Tấm lưới bị xé tan dễ dàng như bọn trẻ con xé những tàu lá chuối để làm kèn. Ma! Đúng là ma rồi! Một người nào đó kêu lên thất thanh và vùng bỏ chạy. Những người khác cũng ù té chạy theo và kêu lên ma! Ma! Đêm ấy, dân làng tụ tập trên mặt đê. Dưới mặt đầm tối đen, ầm ầm tiếng cá đập nước. Cả đầm nước sôi sùng sục bởi con cá. Người làng tưởng như thấy có cả một đàn trâu mộng đang đuổi nhau dưới đầm vực. Đêm ấy, bà tôi thắp hương trên bàn thờ, lầm rầm khấn vái. Khi bà tôi khấn xong, bố tôi hỏi, bà khấn ai thế? Khấn nông cá chứ khấn ai? Bà tôi thì thầm, bà lạ thật, cá thần đấy anh ạ, à. Không khéo, năm này lại vỡ đê thì chết cả làng. Bố tôi gắt bà, thần thánh cái gì, ngày mai con câu nó về cho bà kho tương. Bà tôi mắng, anh đừng có dại mồm dại miệng. Bố tôi không nói gì, ông lẳng lặng mang hết số cước dự trữ bện lại. Rồi bố tôi mang bộ lưỡi câu chùm lớn nhất chưa dùng đến bao giờ ra, giũa thêm cho sắc. Bố tôi âm thầm chuẩn bị để bắt con cá. Trưa ngày sau đó, bọn trẻ con xóm trại chúng tôi kéo nhau lên mặt đê, vừa bàn tán về con cá, vừa chờ đợi nó nổi lên. Nhưng mặt đầm hôm đó lặng phắc và trong đến rợn người. Và chúng tôi phát hiện ra ở giữa đầm chập chờn một vầng đen lớn. Vầng đen ấy cứ chập chờn mãi. Chúng tôi vừa sợ hãi, vừa tò mò muốn biết cái vầng đen ở giữa đầm kia là cái gì. Buổi chiều, chúng tôi hỏi bà về cái vầng đen ấy. Bà tôi im lặng một lúc lâu mới nói khẽ. Đấy là ngôi chùa dưới đáy đầm. Tôi hỏi, sao lại có chùa ở dưới đấy hả bà? Bà tôi bảo, có cháu ạ, à, có cả sư nữa. Rồi bà tôi vừa ngoáy trầu, vừa kể cho chúng tôi nghe về ngôi chùa ở dưới đáy đầm vực. Trước kia, ở chân đê ven bờ đầm vực, có một ngôi chùa nhỏ, một nhà sư già trụ trì ngôi chùa cùng một vài chú tiểu. Hàng ngày, bà tôi thường ra chùa tụng kinh và quét dọn giúp nhà chùa sau khi đã tạm xong công việc đồng áng. Vào một năm, nước sông đáy lên cao. Cứ sau một giấc ngủ ngắn tỉnh dậy, người làng đã thấy nước lên đến cả mét. Bà tôi đội nón, khoác áo tơi lá ra sông. Rồi bà tôi đến chùa tìm vị sư già, cầu xin nhà sư tụng kinh cầu trời rút nước. Nếu không, đê vỡ thì cả làng không chết vì nước, cũng chết vì đói. Vị sư già sắm lễ, tụng kinh suốt ngày đêm. Trong tiếng mưa rền rĩ là tiếng mõ và tiếng tụng kinh đều đều, bền bỉ của nhà sư. Cả đêm ấy bà tôi không ngủ được. Vừa mờ sáng, bà tôi đã chui ra khỏi lều, trên mặt đê nhìn xuống sông. Bà tôi sợ hãi nhận thấy nước không rút chút nào mà vẫn dâng lên. Bà tôi chạy xuống chùa. Vị sư già như vẫn ngồi như thế từ hôm qua. Tiếng mõ và tiếng tụng kinh vẫn bền bỉ trong tiếng mưa gió gào thét. Đến sầm tối thì nước đã lên mấp mé mặt đê. Bà tôi cùng nhiều người làng đứng trên đê khóc. Dưới chân đê, phía cánh đồng, tiếng mõ và tiếng tụng kinh của nhà sư già vẫn đơn độc vang lên. Khoảng canh ba, những người làng dọn lên mặt đê ở, bỗng nghe một tiếng ầm khủng khiếp vang lên. Và sau đó là tiếng réo ù ù như từ trên trời đổ xuống. Đê vỡ, những người lớn ôm lấy con cái khóc như di. Sáng hôm sau, bà tôi không nhìn thấy làng đâu nữa. Tất cả đã chìm vào trong nước. Cả ngôi chùa nhỏ cũng biến mất. Bà tôi chạy đi tìm vị sư già, nhưng không thấy. Nước đã cuốn cả ngôi chùa nhỏ cùng vị sư già xuống đáy đầm vực. Chỉ còn lại mấy chú tiểu. Vào giữa đêm, vị sư già đã ra lệnh cho các chú tiểu lên mặt đê. Nhà sư ở lại, một mình gõ mõ, tụng kinh, cầu cho nước rút. Sau này, người làng không tìm được thi thể nhà sư. Vào những ngày nước trong, trời đẹp, người làng vẫn nhìn thấy bóng ngôi chùa dưới đáy nước. Bà tôi bảo, vào những đêm thanh vắng, bà tôi vẫn nghe thấy tiếng mõ và tiếng tụng kinh của nhà sư già dưới đáy nước đầm vực vọng lên. Cũng sau vụ vỡ đê năm ấy, giữa dòng sông đáy và đầm vực có một lối thông ngầm. Có lẽ vì thế mà không sao tát cạn đầm vực được. Và cũng có lẽ vì thế mà khi nước sông trong thì nước đầm trong, nước sông đục thì nước đầm đục. Cũng từ ngày đó, thi thoảng vào đêm khuya, người ta nghe thấy tiếng khoản nước giữa đầm. Một số người kháo nhau đó là ma đầm vực. Nhưng bà tôi quả quyết đó là tiếng khoản nước của nhà sư già. Sau này, người ta phát hiện một con cá lớn nổi lên. Bà tôi cho đó là cá thần. Còn những người đàn ông xóm trại lại tìm mọi cách để bắt con cá. Nhưng bao nhiêu lưới đều bị phá rách, bao nhiêu bộ lưỡi câu chùm đều bị mất tăm. Sau cái đêm bện cước và rũa sắc thêm bộ lưỡi câu chùm, bố tôi dậy sớm, ra đầm, câu con cá. Cần câu của bố tôi là phần ngọn của một cây tre đực. Bố tôi đứng trên bờ đầm, vứt lưỡi câu xuống nước. Hai cánh tay bố tôi bắp nổi cuồn cuộn. Những người đàn ông xóm trại đều có hai cánh tay cuộn bắp như bố tôi. Họ sinh ra trên xóm trại ven sông. Mới 3 tuổi, họ đã làm quen với sông nước và nghề chài lưới. Mỗi lần bố tôi phất cần câu, cước xiết vào nước kêu chiêu chiêu. Chỉ lát sau, hầu hết những người đàn ông xóm trại đều mang câu chùm ra đầm cùng săn con cá. Hàng chục bộ lưỡi câu chùm to, sắc, cắt ngang dọc đáy đầm. Chợt, bố tôi kêu lên, "Trúng rồi!" Sợi cước bỗng căng lên và cứng như một sợi dây thép. Bố tôi choãi chân, ngả người về phía sau giữ cần câu. Bố tôi hối hả cuộn cước vào. Con cá bị trúng lưỡi câu như phát điên. Nó lao vun vút lên khỏi mặt nước. Con cá khổng lồ văng mình lên đen bóng dưới nắng buổi sáng. Khi nó rơi xuống thì cả một cột nước lớn dựng lên, rồi nước đổ xuống mặt đầm như người ta đổ đá. Những người đàn ông xóm trại đều vứt cần câu của họ chạy về phía bố tôi. Bố tôi bị con cá kéo lê trên bờ đầm. Rắc, cần câu gãy. Bố tôi vội nắm lấy sợi cước. Con cá lại phóng mình lên mặt nước, kéo bố tôi ngã sấp xuống. Bố tôi vội đứng dậy. Trong lúc lúng túng, ông cuộn cả một đoạn cước vào tay và kéo mạnh. con cá bị bộ lưỡi chùm móc sâu hơn vào mình. Nó lao như điên. Vô tình, sợi cước trở thành lưỡi kéo sắc và khỏe vô cùng, cắt đứt hẳn hai ngón tay của bố tôi. Bố tôi kêu thét lên, ngã vật xuống, sợi cước tuột khỏi tay bố tôi và biến mất vào lòng đầm. Những người đàn ông đưa bố tôi về nhà. Bà tôi vội giã cây lá dấu đắp vào vết thương cho bố tôi. Từ đấy, bàn tay bố tôi mang tật. Nhưng bố tôi và những người đàn ông xóm trại vẫn không hề từ bỏ khát vọng bắt cho được con cá. Bố tôi nghĩ đến con cá là nghĩ đến mối thù hận và nghĩ đến một viên ngọc nào đấy trong bụng cá mà nhờ nó có thể thay đổi cuộc sống nghèo khó của gia đình tôi. Ông Bưu nghĩ đến con cá là nghĩ đến một bữa rượu túy lúy với lòng cá. Những người khác nghĩ đến con cá như là một con quỷ mang theo những điều dữ. Còn chúng tôi, lũ trẻ xóm trại, mỗi lần nghe nói đến con cá là trong ký ức tơ non của chúng tôi hiện lên một đêm trăng với cột nước rực rỡ kỳ ảo khi con cá lướt trên mặt đầm, cùng với sự bí mật đầy thổn thức của ngôi chùa và vị sư già dưới đáy đầm nước. Chúng tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Hai anh em tôi chạy ra sân. Cả xóm trại đã ý ới những tiếng đàn ông gọi nhau. Họ đang khiêng thuyền lên mặt đê để đi xuống đầm nước. Lũ trẻ con xóm trại như được thông báo trước kéo nhau lên mặt đê. Cả đầm vực im phăng phắc trong buổi sớm mùa hạ. Những chiếc thuyền nan đã được hạ xuống nước. Trên mỗi chiếc thuyền, lưới đã chất đầy. Tiếng chèo khỏa nước, tiếng người thúc nhau thả lưới làm náo động cả vùng đầm. Những người đàn ông xóm trại chia làm bốn nhóm nhỏ thả lưới thành một vòng tròn rộng bao bọc lấy lòng đầm. Tiếng gõ vào mạn thuyền đồng loạt vang lên. Tiếng động và lưới quét làm cho lũ cá mè nhảy lao sao. Vòng khép của lưới mỗi lúc một thu nhỏ lại. Ở phía bờ đầm sát chân đê, lũ trẻ chúng tôi đứng tụm vào nhau. Thằng Mên đứng bên cạnh tôi thì thầm: "Người ta sẽ bắt được con cá anh nhỉ?" Một đứa trẻ lên tiếng thách thức: "Đố mà bắt được nó, cá thần chứ có phải thường đâu." Một đứa khác hỏi: "Ai bảo mày là cá thần?" "Ba thằng Mên bảo thế. Bà nó bảo ở đáy đầm có một nhà sư vẫn sống coi chùa." "Chùa thì có, bà tao cũng bảo thế. Nhưng sư thì làm sao mà sống được dưới nước?" Thằng Mên vội nói: "Bà sư có phép đấy." Một đứa trẻ hỏi: "Thế sư và cá thần ai giỏi hơn?" Một đứa trả lời: "Sư phải giỏi hơn chứ." Đứa trẻ kia cãi lại: "Làm sao mà mày biết được?" "Ngươi thì phải giỏi hơn. Thế mày có giỏi hơn con dế của mày không?" Cuộc cãi nhau của bọn trẻ chúng tôi chợt im bặt khi những người săn cá đồng loạt kêu lên. Ở giữa vòng lưới nổi lên cái đầu con cá như một cái chum sành đựng thóc. Rồi con cá lại từ từ chìm xuống. Tiếng hò hét, tiếng gõ vào mạn thuyền vang lên dồn dập. Vòng lưới dày đặc rùng rùng thu nhỏ lại. "Kéo lưới!" Lão Bương gào lên ra lệnh. Tất cả đàn ông trên các con thuyền đồng loạt kéo lưới. Lũ trẻ chúng tôi như nín thở. Nhưng tay lưới vẫn thấy nhẹ. Khi lưới được kéo lên gần hết, thì họ thấy lập lờ trong lòng lưới một vật gì đó dài và đen như một khúc gỗ. Một người đàn ông kêu lên: "Cẩn thận, nó lại giả vờ chết đấy." Nhưng cái vật dài và đen kia không phải là con cá, mà là một bức tượng Phật rêu phủ đầy. "Phật dưới chùa đấy," bố tôi nói to. "Mang lên bờ đi." "Mang làm gì cho tốn công, vứt lại xuống đầm." Lúc đó, Lão Bương đã áp thuyền sát bức tượng và nói: cho tớ mang về làm củi đun. Nói xong, lão cầm mái chèo, gõ vào bức tượng gỗ. Tượng gỗ mít đây mà, củi này còn đượm chán. Lão Bương sai hai anh con trai kéo bức tượng lên thuyền và chèo vào bờ. Lũ trẻ chúng tôi chạy ùa lại xem bức tượng. Bức tượng như vẫn còn nguyên vẹn và phủ đầy rêu. Chỉ có đôi mắt tượng là rêu không phủ. Tuy đôi mắt tượng đã mờ đi bởi ngâm dưới nước nhiều năm, nhưng tôi cảm thấy đôi mắt ấy vẫn nhìn được mọi người. Những người đàn ông xóm trại bực bội thu lưới và khiêng thuyền vượt qua bờ đê về nhà. Lũ trẻ chúng tôi hò nhau chạy lên mặt đê. Chúng tôi sung sướng vì lòng tin của chúng tôi đã đúng. Con cá đó là con cá thần và không ai có thể bắt được. Khi hai anh em tôi về đến nhà thì bà tôi đang ngồi im lặng trên chiếc giường tre. Trên bàn thờ, bà nén hương sắp tàn. Tôi bảo bà: "Bà ơi, bố cháu và các bác không bắt được con cá." Bà tôi không nói gì, chỉ khẽ thở dài: "Nhưng họ kéo được Phật ở dưới chùa bà." Thằng Mên khoe. Nghe vậy, bà tôi hỏi: "Phật à?" Tôi nói: "Cháu nhìn thấy cả mắt Phật, nhưng cháu sợ lắm. Mắt ông ấy như mắt người thật, cháu thấy như là chớp chớp." "Đâu rồi?" Bà tôi vội hỏi. "Ông Phật ấy đâu rồi?" "Ông Bương mang về nhà rồi." Tôi thưa: "Ông ấy bảo để làm củi." "Rơi phát, rơi phát." Bà tôi kêu lên và đi như chạy sang nhà ông Bương. Hai anh em tôi chạy theo bà. Hai anh con trai lão Bương đang phơi lưới ngoài sân. Ở hiên hè, lão Bương ngồi uống trà và hút thuốc lào. Thấy bà tôi tất tả vào sân, lão Bương: "Chào cụ, mời cụ vào xơi nước." Bà tôi không đáp lại lời mời của lão mà hỏi gắt: "Ông để ngài đâu rồi?" "Ngài nào?" "À!" Lão Bương phá lên cười. "Cái khúc gỗ vứt dưới chân đầm chứ gì? Kia kìa." Theo tay lão Bương chỉ, chúng tôi nhận ra bức tượng Phật để nằm ở sát tường bếp. Bà tôi bước lại trước bức tượng, giọng bà run rẩy: "Nam mô A Di Đà Phật." Đứng sau bà, tôi nhìn vào đôi mắt Phật. Tôi cảm thấy đôi mắt Phật chớp chớp. "Ông cho người trả lại chùa đi." Bà tôi nói: "Ấy thưa cụ, được khối củi chứ ít à." Lão Bương lắc lư cái đầu: "Chùa ở đâu mà trả? Ra bùn cả chứ còn gì nữa. Ông cần bao nhiêu củi tôi đổi cho ông. Tôi mang ngài về, tôi trả lại chùa." "Ấy, tùy cụ." Lão Bương nói có vẻ tiếc. Bà tôi nhờ người mang bức tượng về sân nhà. Bà thắp mấy nén hương trước bức tượng và lầm rầm khấn. Đến chiều, trời nổi dông và mưa đổ xuống như chút. Sấm nổ inh tai trên nóc nhà. Khi bữa cơm tối muộn màn của các gia đình xóm trại đã xong, trời vẫn mưa dữ dội. Mỗi lần chớp lóe lên thì bức tượng lại hiện ra uy nghi và như đang giận dữ quát mắng. Bà tôi đội nón, khoác áo tơi lá, đi gọi mấy đứa cháu ngoại của bà đến giúp bà. Các anh tôi xúm nhau vào khiêng bức tượng. Bà sai tôi xách chiếc đèn bão đi theo bà. Đến bờ đầm, bà sai các anh đặt bức tượng xuống. Bà chắp tay khấn vái một hồi lâu, rồi cho thả bức tượng Phật xuống đầm. Trên đường trở về nhà, khi lên đến mặt đê, bà tôi dừng lại. Bà tôi đứng im lặng trong mưa, nhìn xuống đầm nước tối đen. Một lát sau bà nói: "Năm xưa, đê vỡ ở chỗ này đây cháu ạ." Khi bà cháu tôi định quay về, thì tôi nhận ra trên mặt đê phía trước có người qua ánh chớp. Tôi sợ quá kêu lên:
Bà ơi, có người.
Ai?
Bà tôi hỏi.
Ở đâu?
Tôi chỉ tay về phía bóng người. Bà tôi cầm lấy đèn, bước về phía tôi chỉ. Tôi bám chặt sau bà. Khi đến gần bóng người, bà tôi giơ cao ngọn đèn. Trong ánh đèn, tôi thấy một người khoác chiếc áo tơi lá, đội mũ lá, đứng quay về phía đầm vực. Bà tôi lên tiếng.
Ai kia? Ma hay người?
Người đó quay lại và nói khẽ.
Tôi đây. Tôi là Bộc đây mà.
Ông Bộc. Bà tôi kêu khẽ.
Mưa gió, ông ra đây làm gì?
Tôi...
Ông Bộc ấp úng.
Tôi định đi soi cá.
Thấy nói đi soi cá, tôi vội nói. Cho cháu đi với, ông Bộc nhé.
Ông Bộc cười.
Cháu không đi được đâu, có ma đấy.
Cháu không sợ.
Bà nhỉ. Ông Bộc nói. Thôi, để hôm khác.
Bà tôi xách đèn bước lại gần ông Bộc. Tôi thấy ông Bộc lúng túng quay đi.
Về đi ông.
Bà tôi nói khẽ. Ông Bộc im lặng. Một lát sau ông nói.
Hai bà cháu về trước đi.
Tôi nghe thấy bà tôi khẽ thở dài. Rồi bà bảo tôi. Về đi cháu. Hai bà cháu tôi bước đi. Được một đoạn, tôi quay lại. Trong ánh chớp của mưa đêm, tôi thấy ông Bộc đứng đó như một cây dứa dại khô. Đến khuya thì mưa đột ngột tạnh hẳn. Mây tan và trăng lên. Tôi tỉnh giấc, thấy bà tôi đang ngồi ngoài hiên nhà. Tôi rón rén chui ra khỏi màn đến bên bà.
Sao bà không ngủ?
Tôi thì thầm hỏi. Bà nghe thấy tiếng mõ và tiếng tụng kinh. Nghe bà nói, tôi ngồi sát vào bà hơn. Người bà tôi sực mùi trầu quế. Hai bà cháu tôi ngồi im lặng. Ánh trăng sau mưa lành lạnh tỏa xuống. Đêm im vắng và xa xăm vô cùng.
Chợt bà tôi hỏi.
Cháu có nghe thấy gì không?
Dạ, không.
Tiếng kêu y y ấy, nghe thấy không?
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi như nín thở và giỏng tai lên. Đêm vẫn im phăng phắc. Ánh trăng lành lạnh vẫn chảy loang trên những vòm lá trong vườn. Bất chợt, từ trong đêm, tôi nghe thấy tiếng y y kéo dài từ đâu đó vọng về.
Cháu nghe thấy...
Giọng tôi tắt lại. Bà tôi nói nhỏ.
Tiếng cá thần đấy.
Cá thần hả bà? Vì sao nó lại kêu?
Bà tôi nói.
Chắc có chuyện buồn.
Cá thần cũng biết buồn hả bà?
Tôi hỏi lại. Bà ôm tôi vào lòng. Mùi trầu quế của bà sực nức làm tôi đỡ sợ. Bà nói.
Thần cũng buồn cháu ạ. Có khi thần buồn hơn cả người, vì thần biết nhiều chuyện hơn người.
Tiếng y y lại vọng về và như dài hơn lần trước. Chưa bao giờ đêm lại huyền bí như bây giờ. Lúc ấy tôi chợt lo lắng cho bố tôi. Tôi hỏi,
bà ơi, cá thần có trả thù những người bắt nó không?
Có, nếu ai đó cứ cố tìm cách giết nó.
Nhưng cá thần sẽ tha thứ. Thần dễ tha thứ, cháu ạ. Nghe bà nói vậy, tôi không còn thấy sợ hãi chút gì nữa. Tôi muốn chạy ra đầm nước để nói với cá thần hãy tha thứ cho bố tôi và những người đàn ông khác của xóm trại.
Đi ngủ đi cháu, bà tôi nói. Và dắt tôi vào giường. Tôi nằm xuống, không sao ngủ được. Thằng Mên em tôi đã ngủ say từ tối. Thì thoảng, nó lại cười khanh khách trong mơ.
thấy tôi chưa ngủ. Ba bảo, ngủ đi cháu. Tôi xoay về phía bà hỏi, bà ơi, ông Bộc ra đê làm gì thế? Bà tôi nằm im lặng, lâu sau bà mới nói khẽ. Ông ấy cũng muốn bắt con cá. Hơn 50 năm nay rồi, ông ấy tìm cách bắt con cá. Tội nghiệp. Nghe bà nói, tôi vội ngồi dậy. Sao ông ấy lại tìm cách bắt con cá? Để làm gì hả bà? Bà tôi lại thở dài. Bà không biết. Cả làng cũng không ai biết. Mọi người bảo ông ấy lẩn thẩn. Nhưng bà thì không nghĩ thế. Tội nghiệp. Ngày trước, ông ấy là người có tội.
Ông ấy có tội hả bà? Ông Bộc có tội gì hả bà?
Bà nói ra, cháu cũng chưa hiểu được. Thôi, ngủ đi cháu. Bà thì không bao giờ tin ông Bộc có tội.
Tôi nằm xuống, nhưng không sao ngủ được. Tôi nghĩ về ông Bộc và tự hỏi, ông Bộc cũng có tội hay sao?
Ông Bộc là người bạn lớn tuổi, thân thiết của anh em tôi và lũ trẻ xóm trại. Ông sống độc thân trong ngôi nhà nhỏ ở cuối xóm. Bà tôi bảo, ông chưa bao giờ lấy vợ. Sau ngày hòa bình năm 1954, ông bỏ làng đi đâu không biết. Gần 10 năm sau, ông trở về, cất một túp nhà lá ở cuối xóm, làm nghề đánh cá sông và câu cá đầm vực nuôi thân. Buổi sớm, tôi và thằng Mên mò đến nhà ông Bộc. Vừa thấy hai anh em tôi ở đầu ngõ, ông đã lên tiếng. Vào đây, ông vừa đi bắt ba về. Vào đây ông cho xem này. Hai anh em tôi xúm quanh chiếc vại sành lớn đặt ở cạnh bể nước. Trong vại có đến 5-6 con ba rất lớn. Lâu lắm rồi, ông Bộc mới lại đi bắt ba. Gần năm nay, ông yếu hẳn và nhiều lúc cảm thấy sợ nước. Những con ba to gần bằng cái mũ cát nằm chồng lên nhau im thin thít. Thì thoảng chúng mới thò cái đầu ra khỏi mai, ngước đôi mắt bé tí nhìn chúng tôi. Tôi thấy những con ba thật hiền lành. Bà tôi biết chúng tôi hay sang nhà ông Bộc xem ba thì dặn, hai cháu đừng có thò tay mà ba nó cắn. Nó mà cắn thì chẳng làm sao gỡ ra được, chỉ trừ khi có sấm. Chúng tôi hỏi bà.
Ba sợ sấm hả ba?
Bà bảo, ừ. Chúng tôi lại hỏi,
tại sao nó lại chỉ sợ mỗi sấm?
Bà tôi nghiêm trọng. Vì sấm là ông rời, nó chỉ sợ rời thôi.
Thế không có sấm thì làm sao?
Bà tôi cười. Thì người ta kéo cối xay lúa, nó nghe tưởng là tiếng của rời, nó nhả ra. Ông Bộc là người có tài bắt ba nổi tiếng cả một vùng. Bố ông xưa kia cũng chỉ sống bằng nghề bắt ba và câu cá quả. Vào mùa hạ, ông Bộc dậy rất sớm ra đầm vực. Ông men theo bờ đầm và quan sát trên mặt nước. Ba khi bò dưới mặt bùn nhả tăm rất đều. Nhìn tăm, ông Bộc biết được tăm nào là tăm ba và to hay nhỏ. Cứ thế, ông lặn xuống nước. Chỉ một loáng, ông đã lôi được con ba lên bờ. Lũ trẻ xóm trại chúng tôi đã nhiều lần được ông cho đi theo để xem ông bắt ba. Ông Bộc nuôi ba trong những chiếc vại sành. Ông bảo, như thế ba mới không trốn đi được. Ông kể với chúng tôi, ba là giống rất khỏe. Thuở bố ông Bộc còn sống, bố ông bắt được một con ba lớn. Ông cụ phải dùng cối đá để úp con ba đó. Sáng sau, tỉnh dậy. Không thấy cái cối đá đâu nữa. Ông cụ chạy đi tìm, thì thấy cái cối đá từ góc sân đã được chuyển ra cửa ngõ. Hóa ra, con Ba Ba cứ vừa bò trong cối đá, vừa đẩy cái cối đá đi suốt đêm. Cứ đến phiên chợ đình hay chợ thá, ông Bộc lại bắt lũ Ba Ba nhốt vào hai cái lồng sắt mang bán. Và lúc nào cũng vậy, sau buổi chợ, chúng tôi lại kéo đến nhà ông để nhận quà. Ông không bao giờ quên mua quà cho chúng tôi. Món quà mà tôi thích nhất là những ông tướng thời xưa, mặt đỏ, râu dài, tay cầm gươm uy nghi, làm bằng bột nếp pha màu. Tôi chỉ phải từ giã những ông tướng bột uy nghi kia khi nào các ông đã bị mốc xanh mốc vàng phủ kín cả mặt mũi, mũ áo mà thôi. Những năm trước kia, đầm vực, Ba Ba nhiều vô kể. Có những ngày, Ba Ba lên bờ đầm phơi nắng. Chúng nằm san sát như những mô đất quanh bờ đầm. Hồi đó, chúng không sợ người như bây giờ. Có những bác thợ cày lên bờ đầm ngồi nghỉ. Bác thợ cày nhìn thấy một tảng đá mốc thích, bèn ngồi lên ung dung hút thuốc lào. Mãi lâu sau, thấy tảng đá mình đang ngồi cứ nhúc nhích. Bác thợ cày thấy lạ, lật lên xem thử. Một cái bụng Ba Ba vàng ươm phơi ra. Bây giờ Ba Ba ít đi nhiều lắm. Người xóm trại chẳng mấy khi thấy chúng lên bờ. Chỉ có ông Bộc là biết chúng ở đâu. Trêu chọc lũ Ba Ba trong vại sành chán, chúng tôi rủ nhau vào nhà. Trong ngôi nhà nhỏ có một cái cửa ra vào duy nhất. Ông Bộc đang ngồi lặng im trên chiếc phản gỗ. Tôi chợt nhớ lại đêm qua, ông đứng trên đê trong đêm mưa gió. Tôi nhớ đến lời bà tôi nói về ông. Ông Bộc có tội ư? Ông ấy có tội gì nhỉ? Câu hỏi ấy vang lên trong tâm hồn thơ trẻ của tôi. Thấy chúng tôi bước vào, ông nói khẽ. Hai đứa vào đây, ông phần chuối cho các cháu đây. Ăn đi. Thằng Mên tham ăn, vặt ngay một quả ăn vội vàng. Tôi huých nó một cái. Nó kêu lên. Ơ, sao anh đánh em? Tôi nói, mày tham lắm, chưa mời ai đã ăn. Thấy vậy, ông Bộc cười. Cứ ăn đi, ăn thoải mái. Ngoài vườn nhà ông còn mấy buồng đang chín. Tôi cầm quả chuối ông Bộc đưa, im lặng nhìn ông. Nhà ông ẩm thấp và nhợt nhạt ánh sáng. Gương mặt ông Bộc như đang nổi chìm trong ánh sáng chen những khoảng tối trong ngôi nhà. Lúc đó, tôi muốn hỏi ông Bộc. Ông ơi, người ta bảo ông có tội, có phải thế không ông? Nhưng tôi không làm sao nói được. Chỉ một loáng, thằng Mên đã ăn hết ba quả chuối. Nó nằm xoài trên phản, cúi đầu xuống gầm phản hỏi. Ông ơi, lính của ông đi đâu hết rồi? Ông Bộc cười khà khà. Chúng nó đi chơi cả rồi, chưa đến bữa mà. Lính của ông Bộc là lũ cóc dưới gầm phản nhà ông. Ngôi nhà của ông ít ánh sáng và thường ẩm thấp. Quanh nhà ông mọc tùm các loại cây nên cóc rất nhiều. Một lần đi câu cá về, hai ống quần ông bám đầy cỏ may. Chúng tôi bảo ông để chúng tôi nhặt giúp. Ông xua tay bảo để ông sai lính của ông nó làm. Chúng tôi chẳng hiểu ông nói gì. Lính nào hả ông? Chúng tôi hỏi. Ông cười. Cứ đợi đấy, đợi đấy. Nói xong, ông ngứt cái quần bám đầy cỏ may vào gầm phản. Lâu sau, ông bảo chúng tôi thử nhìn xuống gầm phản xem sao. Chúng tôi cúi rạp mình nhìn xuống và trố mắt ngạc nhiên khi thấy một bầy cóc lớn bé đang thi nhau đớp những bông cỏ may bám vào hai ống quần ông. Chúng làm việc một cách cần mẫn và tự giác, không thèm để ý đến chúng tôi. Cũng từ đó, cứ mỗi lần lên đê chơi là chúng tôi lại mang những cái quần bám đầy cỏ may đến nhà ông để nhờ lũ lính của ông nhặt giúp. hai anh em chúng tôi tha thẩn ở chơi với ông đến gần trưa, cho đến khi mẹ tôi gọi chúng tôi về ăn cơm. Trước khi về, ông Mộc ghé tai tôi nói nhỏ: "Chiều, lại đây ông cho theo ra sông gỡ vẹ cá." Tôi mừng rơn dạ thật to và chạy một mạch về nhà. Vào lúc ngang chiều, tôi trốn thằng Mên sang nhà ông Bộc. Hai ông cháu tôi xuống sông. Ông Bộc chỉ có một chiếc thuyền nan nhỏ do ông tự làm. Sông mới vào hạ nên nước chưa lớn lắm để vẫn có thể thả vẹ được. Hai bờ sông, ngô bắt đầu đang bạc râu. Chúng tôi trèo lên thuyền và bơi đi. Ông Bộc thả khoảng 20 vẹ cá chép. Vẹ là một loại bẫy cá chép. Đó là một cái lồng bằng tre, cứng, trông giống cái lồng gà. Vẹ có một cái cửa để cho những con cá chép to có thể chui vào. Trong vẹ có một hòn đá để giữ vẹ và mồi nhử được bọc trong một cái túi vải để chống nước cuốn mất. Vẹ được buộc vào một cây sào nhỏ cắm xuống lòng sông để đánh dấu. Vẹ thả từ chiều hôm trước đến chiều hôm sau thì cất lên. Con thuyền trôi nhẹ nhàng trên mặt sông rộng. Nhà tôi có một chiếc thuyền lớn hơn thuyền nhà ông Bộc nhiều và đóng bằng gỗ. Nhưng chẳng mấy khi bố tôi cho chúng tôi theo thuyền. Vừa bơi thuyền đến nơi thả vẹ, ông Bộc vừa nói: "Chỉ ít bữa nữa là không thả được vẹ. Mưa nhiều, nước sông cao và đục thì cá chép không ăn vẹ nữa." Lúc này tôi nhìn ông Bộc khác vô cùng với khi ông ngồi trong ánh sáng nhợt nhạt của ngôi nhà. Ông nhanh nhẹn, tự tin và đôi mắt rất vui. Tôi thấy ông mỉm cười và khe khẽ hát một bài hát gì đó. Khi vào đến bãi thả vẹ, ông bảo tôi: "Ông sẽ cho cháu nhấc một vẹ." Những cái vẹ lần lượt được kéo lên, nhưng vẫn không có cái nào có cá. Tôi hỏi ông: "Hay là cá vào lại ra rồi, ông?" Ông Bộc cười: "Vẹ ông nhạy lắm, vào là hết đường ra. Bắt đầu có mưa rồi, cá chép ít ăn vẹ. Phải đợi sang hẳn thu, ông mới thả." Đến một cái vẹ khác, ông bảo tôi: "Cháu kéo cái vẹ này lên đi, cẩn thận, cá to đấy." Tôi ngồi sát mép thuyền, tôi thấy hồi hộp. Tôi từ từ kéo cái dây buộc vẹ lên. Một lúc sau, tôi thấy dây buộc vẹ rung mạnh. Tôi kêu lên: "Có cá rồi ông ơi!" Ông Bộc cười: "Có chứ." Cuối cùng, vẹ đã hiện ra trên mặt nước. Con cá chép trong vẹ quẫy dữ dội, tìm lối thoát. Tôi sung sướng kéo chiếc vẹ vào lòng thuyền. Con chép quẫy nghiêng cả chiếc vẹ. Một con cá chép sông rất to, đôi râu đỏ chảy dài hai bên miệng, những chiếc vảy to trông như bộ giáp vàng. Chúng tôi nhấc được thêm hai con cá nữa. Mỗi chiếc vẹ bao giờ cũng chỉ bẫy được một con chép mà thôi. Lúc này, mặt trời đã xuống sát dãy núi phía tây. Mặt sông tím lại, những ngọn gió mỏng bắt đầu lùa trên mặt nước. Ông Bộc khỏa mái chèo đưa thuyền về bến. Tôi ngồi ở mũi thuyền nhìn ông. Trông ông bé bỏng và yếu đuối vô cùng. Bỗng có tiếng cá quẫy rất mạnh ở phía sau. Tôi thấy ông Bộc giật mình. Ông ngừng tay khỏa chèo và quay lại. "Còn cá?" Ông Bộc khẽ kêu lên. Chiếc thuyền từ từ quay ngang. Ông Bộc vẫn ngồi im lặng, nhìn những vòng sóng lớn đang lan rộng trên mặt sông đã tan vào bóng tối. Lúc đó, tôi lại nhớ đến lời bà tôi, và tôi tự hỏi, ông cần con cá ở đầm vực làm gì mà hơn 50 năm nay ông vẫn theo đuổi nó. Khi những vòng sóng đã mất hút, ông Bộc khẽ thở dài và quậy chèo bơi thuyền đi. "Ông ơi, Sao ông muốn bắt con cá ở đầm vực?
Tôi buột miệng hỏi ông. Nghe tôi hỏi, ông cũng lại khẽ giật mình và ngừng tay chèo. Ông nhìn tôi rất lâu rồi hỏi.
Ai nói cho cháu điều này? Bà cháu phải không?
Vâng,
tôi đáp. Đúng vậy cháu ạ. Ông Bộc nói rất chậm. Ông muốn bắt được con cá ấy. Con cá ấy đã cứu ông, đồng thời cũng giết ông.
Nó giết ông?
Tôi nói như kêu.
Cháu không hiểu.
Ông Bộc gác mái chèo lên. Con thuyền chậm chậm trôi theo dòng nước. Ông Bộc và tôi ngồi im lặng trong lòng chiếc thuyền nan nhỏ giữa sông.
Chợt, ông hỏi tôi, cháu có nghĩ ông là người có tội không?
Là cậu bé 12 tuổi, tôi vô cùng lúng túng trước câu hỏi của ông.
Bà cháu bảo, người ta cho ông là người có tội.
Tôi nói,
nhưng bà cháu không tin.
Bà cháu không tin thật không?
Ông hỏi tôi và nhìn về phía tôi chờ đợi.
Bà cháu không tin.
Sau câu nói đầy quả quyết của tôi, ông Bộc bỗng nấc lên. Ông khóc. Tôi chưa bao giờ nghĩ là ông khóc, và tôi hoảng hốt trong lòng chiếc thuyền nhỏ giữa dòng sông rộng. Tiếng khóc của ông cô đơn. Lát sau, ông thôi khóc và đưa ống tay áo quệt nước mắt.
Ông không có tội,
ông nói giọng đau khổ.
Có phải thế không cháu?
Vâng,
tôi đáp. Đã hơn 50 năm nay rồi, nhiều người nghĩ là ông có tội. Chỉ có một người biết rõ là ông không có tội.
Ai vậy ông?
Tôi vội hỏi. Đó chính là con cá ở đầm vực.
Con cá thần ư?
Tôi kêu lên. Nó chỉ là một con cá sống lâu năm. Nó không phải là cá thần. Con cá ấy chỉ có một mắt.
Tại sao con cá ấy lại biết ông không có tội?
Vì nó cất giấu một vật. Và vì vật ấy, ông trở thành kẻ có tội.
Ông kể cho cháu nghe đi.
Tôi năn nỉ,
vật ấy là cái gì?
Ông có kể, cháu cũng chưa hiểu được đâu. Ông nói, khi nào cháu lớn, ông sẽ nói cho cháu nghe. Thôi, ông cháu mình về đi, kẻo bà cháu mong. Nói xong, ông khỏa mạnh mái chèo. Con thuyền kẻ một đường thẳng về bến làng. Lên bờ, ông Bộc bắt con cá chép lớn nhất, đưa tôi mang về biếu bà tôi. Tôi lặng lẽ về nhà. Bà tôi đang nấu cơm trong bếp. Tôi đưa con cá cho bà và nói,
ông Bộc là người không có tội, bà.
Bà ngước mắt nhìn tôi, im lặng. Và khi bà cúi xuống, tôi nghe thấy tiếng bà thở dài. Buổi tối, sau bữa cơm, tôi đi lững thững lên đê. Tôi thấy người lớn sao toàn chuyện khó hiểu. Tại sao con cá thần đầm vực lại giữ cái điều bí mật của ông Bộc? Tại sao ông lại khóc? Tại sao bà tôi lại thở dài? Tôi không hiểu được. Tôi ngồi trên mặt đê, nhìn xuống mặt đầm vực mênh mông đầy bí ẩn. Đom đóm từ các lùm cây ven bờ đầm và dưới chân đê đang ùa ra. Tiếng nhái và côn trùng mùa mưa kêu gian gian. Hình như tôi nghe thấy tiếng con cá thở rất gần và dưới đầm vực sao động. Rồi đột nhiên, một tiếng đập nước rất lớn vang lên. Mặc dù trời tối, nhưng tôi vẫn nhìn thấy một cột nước trắng dựng lên và đổ ào ào xuống mặt đầm. Tôi nín thở, người sởn da gà. Rồi con cá bơi lướt trên mặt đầm như một chiếc thuyền gắn máy. Chỉ một lúc sau, mặt đầm trở lại lặng phắc. Tôi nghe thấy tiếng y y từ mặt nước vọng lên.
Bỗng có tiếng người sau tôi. Mòn đấy ư? Tôi thót mình quay lại và nhận ra ông Bộc. Nó đấy, con cá đấy. Giọng ông Bộc thì thào. Cháu có tin ông sẽ bắt được nó không? Tôi không trả lời ông Bộc. Tôi không tin ông bắt được con cá. Những người đàn ông xóm trại với đủ dụng cụ đánh bắt mà cũng không làm gì nổi nó. Huống hồ, ông Bộc già yếu và bé nhỏ thế kia. Tôi chỉ thấy thương ông, thương luôn cả nỗi băn khoăn về con cá của ông. Ông sẽ bắt được nó. Ông Bộc lại thì thào, rồi ông cười, tiếng cười như chỉ đủ để ông nghe thấy. Tôi cảm thấy sợ. Đôi mắt ông trong đêm như chợt chói lên. Ông sẽ bắt được nó. Rồi ông lại cười một mình. Tôi sợ và nói, cháu về đây. Nghe tiếng tôi, ông Bộc chợt tỉnh. Ông lập cập nắm lấy tay tôi. Ông lầm lũi dắt tôi men xuống chân đê. Đưa tôi về đến ngõ thì ông quay lại. Tôi thấy bóng ông lập cập trên đường.